Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 4 2021. Nay là cái ngày lịch sử rất là đáng nhớ nghe. Cái vèo là chúng ta đã đi ngang qua chặng đường lịch sử 46 năm rồi. Tất nhiên chuyện đó là chuyện lịch sử, mà cái chuyện chúng ta là cái chuyện hôm nay mình học cái bài này. Chánh niệm thường hưng khởi. Bài thứ 10 nghe. Tịch tỉnh dục dị trừ, tự chế dĩ giới pháp, bất phạm thiện tăng trưởng. Mình giải thích trước rồi chúng ta chép bản dịch sau. Chánh niệm thường hưng khởi, cái câu đầu nó hàm nghĩa rằng là nếu ta duy trì được cái năng lực chánh niệm trong từng phút giây á, thì đó là cái phương cách tốt nhất để mình đoạn trừ dục lậu. Tịch tỉnh dục dị trừ. Tịch tỉnh, cái nghĩa thường đó là lặng lẽ. Ở đây thì cái nghĩa thường thôi, chứ không phải tịch tỉnh là niết bàn nha. Khi tâm ta an lặng, bình ổn, tĩnh tại, không có sao động ngược xuôi, không có bị hướng ngoại vọng động, thì thưa đại chúng rằng là dục lậu này trừ diệt rất là dễ. Hay nói cách khác, có năng lực chánh niệm là một, có công phu thiền nọ là hai. Hai điều này nó phối hợp lại thì chuyện đoạn trừ dục lậu này nó dễ như là trò chơi. Câu thứ ba, tự chế dĩ pháp giới, tức là tự mình phòng hộ, tự mình ngăn ngừa, tự mình bảo vệ mình bằng giới pháp của Phật, mang đến cái lợi ích thứ nhất, đó là không phạm vào những ác pháp, không đi vô con đường tà hiểm, không đưa mình đến chỗ hiểm nguy. Điểm thứ hai là những pháp lành nơi tâm thức mình nó tự tăng trưởng. Tóm lại, trong cái bài kệ này thì chúng ta thấy có mấy phần như là có chánh niệm này, là có tịch tỉnh, có nghĩa là có định nè. Và điều thứ ba là có giới, tức là giới, niệm và định, ba điều này phối hợp lại làm thành cái công trình tu tập đoạn phiền não dục lậu, tăng trưởng pháp lành và chứng nghiệm giải thoát nghe. Đây là ý của bài kệ này. Giờ mình chép bản dịch. Chánh niệm thường hưng khởi, tịch lặng đoạn dục lậu, sống trong giới Phật chế, thiện pháp luôn tăng trưởng. Chánh niệm thường hưng khởi, tịch lặng đoạn dục lậu, sống trong giới Phật chế, thiện pháp luôn tăng trưởng. Cái câu này nó hàm cái nghĩa, điều thứ nhất là chánh niệm là cái năng lực nó không phải tự phát sinh ngay. Nếu mình không có tu thì đừng có hòng làm cho cái năng lực chánh niệm của mình nó có mặt. Và cái điều rất tự nhiên là tâm phàm chúng ta thì tâm thức nó thích lang thang. Đức Thế Tôn có những bài kinh là tâm hoang vu đó. Nó rất ư là sợ cái chuyện là an trú ngay hiện tiền này để có thể làm được việc. Thứ nhất là trú trong chánh niệm. Thứ hai, quan sát từng cái xúc cảm buồn vui đang sinh đang diệt. Do vậy cho nên cái trạng thái tâm luôn xao động, luôn bất an, luôn nghĩ về quá khứ, luôn phóng tới tương lai, đó là cái việc rất bình thường của tâm thức. Do vậy cho nên năng lực chánh niệm không phải là cái điều tự nhiên nó đến với chúng ta, mà phải do cái công trình tu tập. Nên để ý rằng là chánh niệm đó là một năng lực mà chúng ta phải tu tập mới có. Bằng không thì thói quen của phàm tâm là chúng ta cứ ngược xuôi, cứ rủi rong, cứ bỏ thân ở nơi đây mà tâm chạy chơi chỗ khác. Cho nên chánh niệm thường hương khởi nó đòi hỏi trong đây có một cái dụng lực nhất định, là có một cái tinh tấn lực. Tịch lặng đoạn dục lậu. Thưa các vị, một người ở nhân gian mà nếu họ muốn có được cái nhìn nó đủ tinh tường, hay nói cách khác là có một cái nhìn đủ xa, có một cái tầm nhìn vượt hơn con người thường, thì họ đều có được cái trạng thái tâm lặng lẽ để quan sát, để tư duy mới có khả năng làm được điều này. Không có một nhà phát minh nào phát minh ra những cái công nghệ tiện ích hoặc là đóng góp được cho đời những cái điều tốt lành mà không phải là những con người trầm tư, có một không gian yên bình. Họ rất lắng mới có khả năng là đi vào chiều sâu của tư duy. Do vậy cho nên cái con đường tu, thưa các vị, thiếu cái phần này thì không dễ chi chúng ta có thể đoạn trừ được những cấu uế của tâm. Ngay sau động của tâm mình đã không có khả năng nhìn ra đoạn trừ rồi. Cho nên tịch lặng đó là yếu tố vô cùng căn bản để nó làm thành cái nền tảng định, nền tảng tuệ nghe. Mình chưa nói gì về chuyện tịch lặng của công phu tu, hãy nói về tịch lặng của thân thôi. Mình ngồi cho yên, mình không có đến nỗi là lao sao, không có đến nỗi rằng là bất an, lăng xăng. Thì thưa các vị, đây đã có một phần sự tịch lặng của thân rồi. Nhưng mà thân không thì chưa đủ, nó đòi thân, miệng và ý. Mức độ thô nhất người ta gọi nó là trạo cử nghe. Thân bất an, miệng bất an, do vì tâm bất an. Điều này mình có một chút quan sát thì nhận ra ngay. Có những người họ ngồi không yên, ăn bữa cơm không yên, và làm việc này nghĩ đến việc khác. Đó là trạng thái không tịch lặng ở cấp độ cạn nhất. Và nếu chúng ta vẫn cứ lăng xăng thế này thì thưa đại chúng rằng là hết cuộc đời này mình vẫn không đổi thay chi về cái cá tính như vậy. Cho nên cái điều này nó không phải đơn thuần là tự có, mà nó là công phu thực tập. Tự chế dĩ pháp giới. Thế là chúng rằng cái câu này nó có một hàm nghĩa rằng mình có được ít nhiều năng lực tự nội quán chiếu á, mình mới biết rằng là cái phần yếu kém của mình nó nằm ở chỗ nào. Và mình mới vận dụng những cái điều chế định của Phật, những pháp lành của Phật chế là một, phương pháp tu tập của Phật là hai. Và mình tự mình đặt ra một cái chuẩn mực nhất định, cho nên gọi là dùng pháp giới của Phật, hay là dùng giới của Phật, dùng pháp của Phật để mình chế ngự, loại trừ, ngăn ngừa những cái vọng động thô phù của tâm, ngăn ngừa những cái sự tham đắm dục nhiễm của mình ở cái chiều hướng ngoại rất cạn. Đó là tự chế dĩ pháp giới là như vậy. Bất phạm thiện tăng trưởng. Khi mình có năng lực sống được như thế này thì thưa đại chúng rằng là ác pháp không sinh trưởng, cho nên gọi là bất phạm. Và ác pháp không sinh trưởng thì cái nền tảng vững chắc đó là thiện pháp nó tăng trưởng. Thiện pháp nó làm nền cho phước hữu lậu. Rồi nó cũng làm nền tảng để chúng ta từ cái nền tảng phước hữu lậu bước dần nó thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được những cái tầng thiền, hoặc là có được an lạc nhất định trong đời sống tu. Chánh niệm thường hưng khởi, tịch lặng đoạn dục lậu, sống trong giới Phật chế, thiện pháp luôn tăng trưởng. Đây là bài thứ nhất. Đấy, xem chừng như quý vị học quen với cái phong cách này, tức là viết chữ Hán, giải thích, bản dịch, rồi đã ý. Đấy, đoạn dục lậu bằng giới niệm và định ngăn. Có nơi thì dùng cái từ là giới định tuệ, có chỗ thì dùng niệm định tuệ. Ở Ở đây thì chúng ta thấy trong đoạn này nó có ba cái mệnh đề là giới, định và tuệ. Mình sẽ giải thích cái phần này, nhưng mà trước mắt là chúng ta chép một bài nữa cái nãy là tính. Quý vị chép phần này xong chưa? Xong rồi ha. Chánh niệm thường hưng khởi, tịch lặng đoạn dục lậu, sống trong giới phần chế, thiện pháp luôn tăng trưởng. Để ý, đoạn dục lậu bằng giới, niệm và định. Bài thứ 11. Thường hành tham dục nhân, ngu dở cộng áp tập, niệm định bất phóng dật, thứ đệ hoạch vô lậu. Thường hành tham dục nhân, hành này nó có hàm nghĩa rằng là sống với, tức là luôn hành xử như vậy, luôn ở trong sự tham dục như vậy, tức là người luôn sống với tham dục. Nó hàm nghĩa rằng là thân là một, miệng là hai, tâm là ba nghe. Chìm ngập trong tham dục gọi là thường hành tham dục nhân. Ngu dại cộng áp tập. Chữ này mình cũng chưa tra ra là chữ chi nó chính xác, nhưng mà hiểu thầm một cái nghĩa rằng những loại tập khí rất xấu, người ngu, và cộng với những loại tập khí rất là xấu, thì thưa các vị, chắc chắn rằng là trong một đời này cái quả của nó không thể là đưa đến sự tốt lành được. Phần dưới này, niệm định mất phóng dật, thứ đệ hoạch vô lậu. Ta phải hiểu câu này thế này: nếu người có trí sống với niệm, sống với định và luôn tinh tấn á, thì chắc rằng là thứ lớp sẽ chứng được quả vô lậu. Vô lậu nó hàm nghĩa rằng là thánh vị A-la-hán nữa nghe. Cho nên trên đây là ngu nhân, dưới này là trí nhân đây. Rồi cái điều này thì thưa đại chúng rằng là trong phẩm chất mọi người chúng ta đều có hai phần này. Anh có quyền sống với một tâm thức phàm phu để chìm ngập ở trong cái tình trạng bất hạnh. Anh cũng có quyền sống với năng lực trí tuệ để một đời này thứ lớp, tức là tuần tự chứng được quả vô sinh. Nói quả vô sinh thì hơi xa, nhưng mà tuần tự chứng những tầng an lạc hạnh phúc, thăng hoa đời sống anh không bao giờ dừng. Đây là ý của bài này. Thế rồi mình chép cho bản dịch. Người chìm trong tham dục, trí kém ác hạnh sâu, kẻ trí sống niệm định, thứ lớp chứng vô lậu. Cái từ trong kinh văn mà chúng ta thường gặp, nó có cái từ gọi là vô lậu đạo. Vô lậu đạo, cái từ này nó rất là quen nghe, tức là cái con đường dẫn dắt đến quả vị vô lậu của các bậc thánh A-la-hán. Cũng có hàm nghĩa rằng là con đường này là con đường thinh văn thừa, cũng có nghĩa rằng đây là con đường tu tập để chứng niết bàn, cho nên gọi là vô lậu đạo. Ở đây thì thứ đệ nghĩa là tuần tự, thứ lớp, bước nấc thang thứ nhất được thì chúng ta bước đến nấc thang thứ cuối cùng của con đường tu tập. Nấc thang thứ nhất là xả ly dục lậu, xả ly ái nhiễm, xả ly chấp trước. Và nếu chúng ta còn chưa bước vô được, thì thưa đại chúng rằng là ta không thể bước xa hơn được. Tại vì bạn không thể bước lên cái nấc thang cuối cùng trên cái cây thang được, mà phải bước từng nấc một là như vậy. Người chìm trong tham dục, trí kém ác hạnh sâu, kẻ trí sống niệm định, thứ lớp chứng vô lậu. Cái câu này nó có một cái hàm ý mà chúng ta nên lưu ý ra đây. Trí kém cho nên ác hạnh sâu. Điều thứ hai, vì ác hạnh rất là sâu, do tập khí trong quá khứ và hiện đời đã buông tập, cho nên làm cho năng lực trí tuệ chúng ta bị thui chột, cho nên nó tác động ngược lại, nó làm cho trí tuệ mình rất là kém cỏi. Trí kém là chi? Cái từ Đức Thế Tôn hay dùng là phàm phu vô trí đó, phàm phu vô minh. Nếu nói một cách thẳng thắn, không sợ mất lòng nhau, có nghĩa rằng là phàm phu ngu si. Phàm phu ngu si. Mình đọc kinh Phật rồi đôi khi mình thấy Ngài dùng cái từ miệt thị mình quá đáng nghe. Miệt thị quá đáng, cho nên cố gắng đừng để cho Đức Thế Tôn gọi mình là cái thành phần phàm phu vô trí. Người chìm trong tham dục, trí kém ác hạnh sâu, cả trí sống niệm định, thứ lớp chứng vô lậu. Và chúng ta có một đại ý của bài này như thế này. Lợi ích lớn lao của người an trú trong niệm định. Thưa các vị, mình trú tâm được ít nhiều trong định, trong niệm. Đó điều dễ phát sinh, đó là rất dễ thành công trong cuộc đời. Là một người nội trợ nấu ăn thôi, mà nếu không có niệm, không có định. Thì đôi khi mình nấu một nồi canh thành một nồi kho mất. Đâu có biết đây là hũ muối, hũ đường đâu. Do vậy cho nên trong mọi lĩnh vực xã hội đời thường, hoặc là trong cái quá trình tu tập, quá trình học tập cũng vậy luôn nghe. Niệm và định này nó dính liền với những đời sống tiến bộ, đời sống thành đạt. Thủ đắc công danh vật chất cũng từ niệm và định. Ở mức độ bình thường, niệm có hàm nghĩa rằng là cái niềm đam mê của mình chú một vào một cái mục đích mà mình mong muốn thành đạt. Từ niệm nó phát sinh đam mê. Mà chỉ có niệm không thì nó chưa đủ. Tại vì thưa các vị, có mục đích phía trước có khi nó sinh khởi rồi, nhưng mà mình không đủ định, cho nên mình nay thay đổi chuyện này, mai lại thay đổi chuyện khác. Học một cái nghề mới nửa chừng rồi cảm thấy ôi cái nghề này dường như không được nhiều tiền lắm, tôi bỏ, học cái nghề khác. 2 năm thay đổi lớp học. Thế thì không ra trường được một cái nghề ngỗng gì cả. Và làm trong một cơ sở này với lương tiền ngần ấy, nhưng mà mình cứ ngắm nghía cái chỗ khác, mình nghĩ rằng có thể chỗ khác khá hơn, làm ít việc hơn, nhiều tiền hơn. Thế rồi bỏ việc này tìm việc khác, lao sao một đời. Thưa các vị, điều này nó không hàm nghĩa rằng là mình an phận trong cái điều kiện khó nghèo. Hàm nghĩa rằng là có năng lực trí tuệ đủ để quán chiếu và phán xét cái cách mình có thể phát triển được đời sống thế nhân, đời sống lợi danh của tiền. Và nếu cái nền tảng này không có thì chắc chắn rằng là chúng ta không thể có được cái nền tảng để đi vào con phố tu nghe. Cho nên lợi ích lớn lao của người biết an trú trong niệm định, nó từ phàm nhân, em bé đang học, cho tới người lớn đi làm, cho tới những chàng con trai đam mê cô gái, thì nó đều có cái phần này. Đây là phần phàm phu nó rất là cần. Phàm phu cần như vậy để thành đạt, huống nữa là đời sống người đi vào con đường tâm linh nghe. Anh không có niệm và định, tức là không có sự chú mục nhất định, không có sự tập trung nhất định, thì không thể thành đạt được cái công trình tu. Bước căn bản nó là như vậy. Xa hơn, càng đi vô cái con đường tâm linh thì thưa các vị, mình càng phải làm một việc là năng lực niệm càng ngày càng dày, năng lực định càng ngày càng sâu, mới có thể phá được cái kiến chấp của mình đối với chấp trước về tôi, về ta, về ái, về nghiệp, về ý kiến, phá vỡ được cái màn vô minh, thăm dò vô bản thể bất động như như của chính mình. Cho nên thưa đại chúng rằng là niệm và định này nó làm nền tảng cho mọi sự thành đạt, cho nên lợi ích nó rất là lớn lao nghe. Đó là mình giải thích từ đại ý của mình. Giờ thì xin xóa hết phần này, chúng ta kiếm những cái chuyện linh tinh khác. Thế là mình chia sẻ với nhau mấy điều thôi. Điều thứ nhất, đó là chúng ta sẽ đi vô cái phần gọi là đoạn dục lậu bằng niệm định. Nó có 3 vấn đề nơi đây. Thứ nhất là sự tương quan. Vấn đề thứ hai, nó là công năng. Cái từ rất là quen đó là chúng ta giới niệm định hay là niệm định tuệ hay là giới định tuệ. Cái điều này như ai cũng nghe rất quen nghe. Giới định tuệ. Ai cũng biết rằng là từ định này nó sinh tuệ. Và từ giới này nó sinh định. Tức là điều thứ nhất nhìn ra thì đây là cái sự tương quan nhất định. Nếu chúng ta không có thủ hộ mình một cách cẩn trọng, đời sống mình rất là buông thả. Cái chuyện gần nhất là mình tiêu phí sức khỏe mình cho những cái chuyện vui chơi phù phiếm. Và không biết bảo hộ mình, không giữ gìn sức khỏe, không sống một đời sống cân bằng thân tâm. Thưa các vị, một cơ thể nó mỏi mệt, nó tàn tạ, nó suy yếu như vậy thì không có năng lực để đi vào công phu tu tập. Đây là điều thứ nhất mình nói về vấn đề tu nghe. Thế rồi nếu người không tu ở đời với một đời sống mà nó buông thả như vậy, thưa các vị, điều dễ dàng xảy ra đó là với một tâm thức nó hoảng loạn, nó bất an, nó chao động. Mọi trù tính, mọi công ăn việc làm nó theo với một cái dạng bất hạnh của thân thể bì quyện mỏi mà thiếu sức khỏe thế này, đưa đến cái tình trạng là mất đi định hướng. Không còn định hướng để sống nữa. Định nó cũng có hàm nghĩa rằng là có một cái sự chú mục nhất định nghe. Có một định hướng của đời sống, có định hướng, có niềm đam mê. Do vậy cho nên chưa nói gì người tu, hãy nói về người đời bình thường thôi. Nếu không có một đời sống được bảo hộ, cân bằng, biết trân quý đời sống, biết trân quý sức khỏe, trân quý hạnh phúc chính mình, chắc chắn rằng một đời sống như một con thuyền không có bánh lái dắt dẫn. Gió quay cuồng thôi, ai nói chi thì nghe nấy. Cho nên đưa đến cái tình trạng thứ hai là bất hạnh, bất hạnh. Căn bản của hai vấn đề này nó tồn tại hay không? Mình nói về cái thế giới phàm nhân nghe. Nó từ tuệ này. Một người, người ta có trí tuệ nhất định. Thế là chúng rằng là cái nền tảng tuệ này, nó gia cố, nó làm vững vàng cho giới. Và nó làm vững vàng cho định, tức là nó sẽ định hướng được đời sống này, nó thiết kế được một đời sống cân bằng này. Họ có thể có một đời sống trung lưu thôi, không có cần giàu có. Thế nhưng mà có trí tuệ rồi thì đời sống trung lưu của họ, thưa đại chúng, rằng nó rất ư là hạnh phúc. Họ chi tiêu một cách cần kiệm, họ biết sử dụng đồng tiền làm ra, dù rằng lương tiền không cao nhưng mà nó đủ để cho họ an lạc hạnh phúc trong lúc tuổi già. Và nó đủ để cho họ làm thành cái nhân phẩm, không phải là quá kỳ cỡn, quá ư là hà tiện. Họ biết cách xài, biết cách cho, biết cách chi tiêu. Và điều đơn giản nhất là khi có năng lực trí tuệ này thì đời sống họ có khi tới già không lâm vô những cái tình trạng tật bệnh ốm đau và đầy những cái vấn đề khó khăn của gia đình. Họ biết cách nuôi dạy con, biết cách giáo dục con cái của họ để cho nó có thể trưởng thành, để cho nó thành tựu được cái phẩm chất đạo đức. Do vậy cho nên cái nỗi lo về tinh thần không có, nỗi lo về vật chất cũng không. Thế cho nên tuệ này nó làm thành một đời sống cân bằng, an lạc của thân, của tâm. Nó làm thành một đời sống có định hướng hẳn hoi giữa cuộc đời này. Đây là điều thứ nhất. Mình nói về cái sự tương quan của giới định tuệ được ứng dụng trong đời sống phàm nhân. Điều thứ hai, tương quan của giới định tuệ trong đời sống người xuất gia nghe. Vừa rồi đó là đời sống phàm nhân nghe. Một. Và vấn đề thứ hai, cũng giới định tuệ nữa, người tu. Thưa đại chúng rằng là người tu này nó hai thành phần, một là thành phần cư sĩ, có tu tập. Hai là người xuất gia. Thì thưa đại chúng rằng ba điều này ở mức độ cạn, đó là chưa nói gì mình đoạn dục lậu nghe. Ở mức độ cạn là một người cư sĩ có được giới, có được định, có được tuệ. Thì điều đầu tiên xảy ra là họ rất thành công trong đời sống bình thường. Họ tu, họ có thể mang an lạc đến cho tự thân họ. an lạc hài hòa hạnh phúc cho gia đình họ, cho con em họ, cho người thân của họ. Và cái điều thứ ba thưa các vị vô cùng quan trọng là họ biết sống một đời sống làm thế nào để nó cân bằng, lúc có của có tiền, lúc không của không tiền, lúc còn sống, và chuẩn bị cho họ những cái tư lương cần thiết để trả đời này về cho các buổi thọ sinh về cảnh giới lành. Đây là nền tảng giới định tuệ, nó làm thành cái sự thông tuệ, có được định hướng, có được sự chuẩn mực, có được sự hài hòa hạnh phúc trong đời sống của người thế gian. Đó là những người cư sĩ học Phật tu Phật nghe. Thế này người xuất gia, cái nền tảng giới nó thiết lập được cái chi? Thưa các vị, nó thiết lập được đạo hạnh. Tuy nhiên, nếu chỉ có đạo hạnh đơn thuần thì thưa các vị chỉ là một thầy tu rất hiền, thầy tu có năng lực là người ta cảm mến, ta quý phục. Nhưng mà cái phạm vi hoằng pháp lợi sinh cùng với cái công trình đền ơn tam bảo, trả nợ cho bốn ơn dường như nó hơi hạn chế nghe. Do vậy cho nên tuệ nó làm thành điều thứ nhất là nền tảng cho giới định tuệ, đó là nó làm cho thăng hoa đời sống của người tu, giới nó thăng hoa không dừng, để từ cái công trình có đạo hạnh nó thăng hoa đến cái mức độ là có được định. Và định và giới này nó phối hợp lại, nó làm thành cho năng lực tuệ này càng ngày càng phát triển, càng giàu có. Và khi năng lực tuệ càng ngày càng phát triển giàu có thì nó lại củng cố được giới và định này càng ngày càng vững hơn, càng chói sáng hơn. Điều thứ hai thưa các vị, tuệ này nó mới nâng cấp được năng lực trí tuệ để có thể đoạn được phiền não, để có thể chấm dứt khổ đau, để có thể đoạn trừ ái nghiệp và làm thành cái sự trường cửu của đạo Phật trong cuộc đời này. Cho nên chỉ có giới và định không thì thưa các vị chưa đủ để làm thành cho Phật pháp cửu trụ ta bà nghe, tức là có mặt lâu bền cuộc đời này nó đều nhờ cái nền tảng tuệ của người xuất gia. Do vậy cho nên người ta dùng cái từ là từ giới sinh định, là từ định phát tuệ. Thế nhưng nó lại phối hợp một vòng tròn, tức là khi có tuệ rồi thì nó củng cố được năng lực định, và nó lại làm cho cái đạo hạnh của vị thầy kia càng ngày càng chói sáng. Đây là cái sự phối hợp rất là hoàn thiện của một vòng giới định tuệ là như vậy. Ở mức độ cạn của người xuất gia, thưa các vị, giới ngoài cái việc phòng phi chỉ ác, nuôi năng lực đạo đức, đạo hạnh và làm thành cái phẩm hạnh cao quý sáng ngời của người xuất gia, giới có một phần rất quan trọng là nó tránh đi mọi cơ hiềm, tức là mọi cái sự xì xào bàn tán, tiếng phải tiếng quấy, tiếng thị tiếng phi của người nhân gian hoặc ngoại đạo, người ta xỉa xói hoặc phê bình hoặc chê trách người xuất gia nghe. Thưa đại chúng rằng là cái truyền thống đạo Phật trong quá khứ, sở dĩ Thế Tôn thiết lập giới cho chư tỳ kheo, có khi không phải là chỉ có là chư tỳ kheo phạm phải những cái lỗi lầm vụn vặt mà Thế Tôn chế giới, nó còn là một phần của người cư sĩ phản ứng đối với cái phẩm hạnh của chư tăng. Thế rồi từ những cái điều của những vị cư sĩ đó thưa với Đức Thế Tôn rằng là các vị thích tử khất thực thế này thế nọ thế kia, làm cho người ngoại đạo họ chê trách đệ tử Như Lai, chúng con là những người cư sĩ Phật tử thương đạo, chúng con không muốn điều này xảy ra, xin Thế Tôn giáo giới chư tỳ kheo. Thế rồi Thế Tôn mới dạy lại những cái quy nghi cần thiết để cho chư tỳ kheo trở thành cái biểu tượng đạo đức trong xã hội. Thưa các vị, 1.250 vị tỳ kheo không phải là ông nào cũng thuyết pháp như mây như mưa đâu nghe. Cái chuyện thuyết pháp rất bình thường của ông là ôm bát đi trên đường khất thực. Đó là minh chứng của biểu tượng đạo đức xã hội. Người ta nhìn, người ta sinh tâm kính trọng. Nhìn người ta có chỗ nương về. Khởi phát tâm lành nghe. Thấy cái đi, cái đứng, cái ăn, cái mặc, cái cư xử và một đời sống ẩn cư nơi sơn lâm núi rừng. Thưa các vị, nó đủ làm cái niềm cảm hứng cho những hoàng đế đương triều, những vị tiểu vương và làm niềm cảm hứng rất lớn cho những người cư sĩ Phật tử giàu có thiết lập được một xã hội đạo đức và cân bằng. Do vậy cho nên ngoài cái việc nội dung của giới giúp cho người xuất gia thành tựu giới định tuệ, chứng nghiệm giải thoát, cái phần biểu hiện rất cạn đó là giới này nó làm thành cái sự lấp đi, tức là cắt đi cái sự cơ hiềm, dèm xỉm, chê bai của ngoại đạo, của người cư sĩ Phật tử đối với tăng chúng của Đạo Phật. Và cái điều quan trọng mình vừa nói đó, làm thành cái niềm cảm hứng, làm thành cái nét tôn quý và dắt dẫn đạo đức của xã hội. Cho nên thưa các vị, giới định tuệ chẳng những nó cần cái phàm nhân trên con đường thành đạt công danh sự nghiệp, nếu họ có giới, có định, có tuệ, điều chắc chắn xảy ra đó là họ có được đời sống khỏe mạnh, tuổi thọ dài lâu, dung sắc đẹp đẽ và hạnh phúc nghe. Đời sống cân bằng nào cũng vậy cả. Nếu người tu có được giới thì thưa các vị, với cư sĩ thì không những họ làm cho hạnh phúc đến với họ, đến người thân của họ, đến với thế hệ con em của họ, và làm thành tựu đức hạnh và nền tảng phước hữu lậu một đời và nhiều đời. Nếu người xuất gia thì ngay hiện đời này giới định tuệ nó làm thành một người xuất gia chói sáng đạo hạnh, làm một người xuất gia xứng đáng kế thừa dòng pháp của Như Lai, gánh vác sự nghiệp giác ngộ của Đức Thế Tôn và là biểu tượng đạo đức cao quý, làm thành cái thành trì vững chắc cho một xã hội để xã hội đó mọi người hướng về cái con đường đạo đức tu tập một phần nào. Đó là những người giữ được cái diền mối đẹp đẽ đạo đức cho xã hội. Giai cấp xuất gia họ đóng góp cho xã hội bằng cái lĩnh vực này thôi. Họ không có làm ra của, ra tiền, họ không có sản xuất, họ chỉ họ dùng một chút thức ăn để sống, để tu tập, để làm thành cái điều chuẩn mực đạo đức và biểu tượng đạo đức cho xã hội, để duy trì nền tảng đạo đức xã hội. Đây là cái đóng góp của người xuất gia thực sự. Còn những đóng góp bây giờ thì thưa các vị, nó là một loại đóng góp đôi khi nó không giống với cái quan niệm của Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo ngày xưa nghe. Tại vì mình theo cái truyền thống của giáo Đại Thừa, do vậy cho nên mình lăn xả vào đời, mình làm mọi việc. Nhưng chính thực những việc này, thưa các vị, nó có khả năng là nó bào mòn cái giới định và tuệ. Cho nên đúng nghĩa của những vị xuất gia ẩn sĩ thì thưa các vị, trú ở sơn lâm núi rừng, trú rung dạ lam tự viện, làm một việc đó là tu tập chánh niệm, tu tập chỉ quán, thành tựu đức hạnh, thành tựu tuệ giải thoát. Đây là việc chính của người tu đây. Phần thứ nhất, mình giải thích về sự tương quan của giới niệm định. Trong đây, cái phần giải thích này nó cũng có một chút nội hàm của công năng giới niệm định nha. Thế là xóa phần này đi, kiếm thêm chuyện nữa. Thưa đại chúng, rằng là chúng ta có thể gợi ra rất là nhiều ý về công năng của giới nha. Công năng đầu tiên, tổng quát đó, giới này làm tăng trưởng hai phần. Một là chi? Một là phước. Hai là trí nha. Giới niệm định hay là giới định tuệ, điều thứ nhất thưa các vị, xây dựng cái phước hữu lậu. Điều thứ hai, tăng trưởng trí. Và trí này thì nó có hai phần, trí của hữu lậu, tức là hữu sư và trí vô sư. Hữu sư trí này ngày xưa trong kinh văn Đức Phật gọi là hữu học tỳ kheo nghe. Hữu học tỳ kheo. Còn cái này là hàng vô học tỳ kheo. Phước này mình cũng chia là hai phần. Một đó là phước điền nhân gian. Thứ hai là phước xuất thế gian. Mình làm cái biểu đồ này, các vị chịu khó theo dõi, ghi chép nghe. Thế nào là phước điền nhân gian? Thưa đại chúng, rằng là bằng một cái tâm thương người, giúp đỡ người, thấy người ta khó khăn, thấy người ta khổ đau, mình bỏ tiền, bỏ của bỏ tấm lòng, bỏ công sức ra giúp đỡ người ta vượt ngang những khó khăn. Lòng bi mẫn, lòng thương yêu mình có mặt, yểm trợ cho người vượt ngang những khó khăn. Thưa các vị, bằng tấm lòng như vậy, của tiền như vậy, công sức như vậy, mình tạo được cái loại phước điền của nhân gian nha. Có nghĩa rằng mà ngay hiện thời này mình hưởng được cái phước điền mình đã tạo. Có khi phước điền đó nó giàu có, cho nên mình có thể sinh lại kiếp sau trong cái điều kiện sang quý, giàu có. Và chắc chắn rằng là có khi rất nhiều đời mình tái sinh, mình luôn ở trong cái điều kiện sang quý, nhưng đi lanh quanh, một là có thể sinh lên cảnh giới lành, hai là sinh giữa nhân gian, nhưng mà dường như cuộc đời mình không có một định hướng nhất định về cái chiều hướng tâm linh, cho nên ta gọi rằng là phước điền nhân gian. Nó liên hệ đến nhiều phần nhé. Chúng ta thường nghe một cái câu rằng là có những người nhà giàu, hoặc là có những người đời sống của họ rất là sung túc, họ có trí thức đàng hoàng, thành phần trí thức đó, họ nói rằng là họ giàu có là họ làm bao nhiêu việc nè, họ có thể tốt hơn những người tốt, quy y Tam Bảo, tức là những người Phật tử chúng ta hoặc một số các thầy cô, cho nên họ không cần nương tựa Phật Pháp Tăng, không cần quy kính Tam Bảo, không cần nương tựa thiện hữu gì cả, tại họ nghĩ rằng là họ lành hơn những người tu tập và có chiều hướng tâm linh. Thế thì thưa các vị, giống như là cuộc đời họ có phước điền trôi vào cái dòng chảy phước báo hữu lậu này, cho nên có thể sinh lên thiên giới hoặc là rớt xuống nhân gian, nhưng mà không có cái chủng nhân Tam Bảo, cho nên ta gọi rằng là phước điền nhân gian thôi. Thế rồi có những người giàu hoặc những người trung lưu hoặc những người không giàu, thế nhưng mà họ lại đi về một cái chiều hướng là có niềm tin với Tam Bảo, quy y Phật Pháp Tăng. Cái công trình làm từ thiện của họ hay là công trình họ giúp đỡ người so với những người giàu không có bằng cái móng tay gì cả. Thế nhưng họ có định hướng tâm thức, họ có bản hoài, có chí nguyện. Con muốn nương vào đấng đại giác Như Lai, con muốn nương vào dòng tự giác của bậc xuất thế. Cái công trình tu tập này chẳng qua là con tạo phước điền để đời này được an ổn, đời sau có nhiều phước báo hơn, để con gặp Phật Pháp, gặp Tam Bảo, con thăng tiến trên con đường phát triển tâm linh, chứng nghiệm an lạc giải thoát, chán cái chuyện tử sinh, sanh đi sanh về, có niềm tin về nhân quả tổ phước, có niềm tin về luân hồi, về tái sinh, thì ta gọi đây là phước điền gieo trồng. Phần đầu giống với nhân gian người ta làm, nhưng nó có một phần là có cái nội dung tâm thức phát nguyện vào bên trong, thì nó dần dần thành đạt được phước điền xuất thế gian nghe. Có thể một kiếp này mình chưa có nhân duyên, thế nhưng cũng có thể trong một kiếp này mình đủ điều kiện, đành rằng mình không xuất gia, nhưng mà mình đang sống đời sống tịnh hạnh của người xuất gia. Đây là cái chủng nhân để trong tương lai, thưa các vị, mình không biết rằng là mình sẽ rớt vào cái già lam tự viện nào, hoặc trở thành một vị đại thí chủ, hoặc một vị vương hầu, hoặc một thầy tỳ kheo, hoặc là sinh về cảnh giới lành. Chuyện này đó là phước điền, nhưng mà có cái chủng nhân xuất thế gian. Bước lên bước kế tiếp, người xuất gia thưa các vị, họ cùng một lúc họ phải làm được hai điều, là vừa có phước điền đó nó có một phần là phước điền bình thường, đủ phước họ làm người tu nghe. Tại vì không đủ phước có khi bước tới cửa chùa rồi bước ra bước vô không được. Mình đã từng gặp những cái trường hợp thưa các vị, ngày mai cạo tóc xuất gia đó, thế nhưng mà bữa nay chiều nay rồi là không có khả năng đi vô cái con đường xuất gia được. Ngày mai đăng đàn thọ giới tỳ kheo, tối nay dẫn nhau bỏ trốn sạch. Nó là như vậy nhé, chỉ cần ngủ một đêm thức giấc thôi là trở thành một vị tỳ kheo tăng, thế nhưng mà tối nay rủ nhau trốn hết, bước vào cửa chùa ăn chay 10 năm tu tập và đã có khả năng tụng kinh ngon lành, tụng kinh đánh trống nghi lễ hoàn thiện và sướng ê a, rất ư là phong cách của người tu ngon lành. Thế nhưng mà ngày mai thọ giới tỳ kheo là tối nay rủ nhau năm bảy ông trốn sạch. Cho nên thưa các vị, Không có phước điền không tu được. Phước điền đó không phải là loại phước điền làm thành nền tảng xuất gia thì cũng không xuất gia được nha. Cho nên vượt ngang hai tầng này để có được cái trí tuệ nuôi hạt giống bồ đề xuất gia, đây là một bước rất dài, bước rất dài. Thế rồi bước vô chùa tu rồi. Thưa các vị, nếu mình bằng lòng với một cái chủ nhân đã giao trong quá khứ, cứ thả bồng bềnh sáng trưa chiều tối, làm tròn trách nhiệm của người tu, người ta tụng kinh mình tụng kinh, người ta ăn chay mình ăn chay, người ta niệm A Di Đà Phật mình niệm A Di Đà Phật, đúng không? Thì thưa các vị, đây là bồng bềnh trong đời sống người tu chứ không thể phát triển được nghe. Cho nên bước vào con đường tu an trú được trong già lam tự viện khoác pháp phục Như Lai, nó chỉ một phần rất nhỏ, những phần còn lại rất cần là trong quá trình tu. Thưa các vị, con đường hữu sĩ trí này, con đường học không đơn giản đâu nha. Thưa đại chúng, là mình xin thưa thêm một điều nữa. Đi vào con đường xuất gia, nó chỉ là mới mở đầu thôi nha. Con đường nó còn rất dài. Và ở đời họ có quan niệm thế này, thưa các vị, tất cả sự thành công nó chỉ là dấu phẩy mà chưa bao giờ chấm hết nha. Rồi cái câu nói đó ứng dụng vào đời sống tu cũng vậy. Phấn đấu vô vàn, đầy những khó khăn, đi ngang qua bao nhiêu cái trở ngại để trở thành một người xuất gia rồi, phải thôi, chưa chấm, chưa xong việc. Mỗi ngày sống trong đạo, mỗi ngày phải thành tựu thêm được cái năng lực của giới, của định, của tuệ thì mới gọi là người xuất gia nha. Còn nếu mình không nuôi lớn được mình bằng những cái yếu tố như vậy, không tăng trưởng những điều đó thường xuyên á, thì thưa các vị không thể thành tựu được hữu sư trí. Hữu sư trí nghĩa là còn ở tầng sơ thiền, ly sinh hỷ lạc, nhị thiền là định sinh hỷ lạc, và cho tới tứ thiền thì mới đạt đến vô học tỳ kheo là vô sư trí. Chứ còn ở ba tầng thiền đầu, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì còn là hữu học tỳ kheo nghe. Chưa đoạn sạch lậu hoặc, chưa chứng nghiệm niết bàn, chưa thành tựu sự nghiệp giải thoát, cho nên còn gọi là hữu sư trí, còn gọi là hàng hữu học tỳ kheo. Đôi khi chứng được vô sư trí, thành vô học tỳ kheo rồi, nhưng mà nhìn thấy cái bờ mé của pháp giới, của tâm chư Như Lai, thối lui không dám bước vô. Điều này ai học kinh văn đại thừa thì biết ngay nha. Có thể có được vô lậu tuệ. Thế nhưng mà khi Đức Thế Tôn sử dụng mở cửa chánh pháp để dắt dẫn hàng thiên văn đi vô cái cửa của Bồ Tát Đạo thì các ngài thối lui ngay. 500 vị tỳ kheo vô học tỳ kheo tăng này, tôi không nhớ kỹ là hữu học hay là vô học đây, bữa nào đọc lại Kinh Pháp Hoa chứng minh điều này. Thế nhưng mà thưa các vị, chưa khởi phát được Bồ Đề Tâm để đi vào biển trí tuệ mênh mông vô hạn của chư Như Lai nha. Mình dẫn dụ một chút như vậy từ hai nguồn kinh văn để thưa nhau rằng, thưa các vị, cái con đường niệm định này với phàm phu nó cũng không bao giờ dừng, với người cư sĩ tu tập cũng chưa bao giờ là dấu chấm, với người xuất gia thì càng là dấu phẩy trên những chặng đường phát triển chứ không hề dừng lại bao giờ. Và nếu mình ý thức được điều này thì các vị thấy là công năng của giới, của niệm, của định này nó không phải dắt dẫn thành đạt những điều bình thường như thành đạt của cải giàu có, thành đạt trí tuệ hiện tiền, thành đạt được một vị thầy có đạo hạnh thông tuệ, và cái đích cuối cùng đó là thành đạt Phật quả mới được gọi là công năng tột cùng của giới niệm định là như vậy. Đây là mình giải thích về công năng của giới niệm định. Kiếm thêm một chuyện nữa, thế là vấn đề thứ hai chúng ta đi vô, chúng ta bàn với nhau, đó là sự tăng ích. là tổ giảm
của người khéo sống và bụng.
Thưa đại chúng rằng là hai cái từ này chúng ta gặp thường lắm nha, bụng và khéo. Vậy như chúng ta đã học trong những kỳ rồi, thế nào là khéo sống? Ứng dụng giới định tuệ vào đời sống thì gọi là khéo sống. Không ứng dụng giới định tuệ được thì mình vụng nhau, có gì khó hiểu nơi đây cả. Thế là mình chia ra nhiều vấn đề để bàn về. Điều thứ nhất, chúng ta nói về nhiều cấp độ sống. Nhiều cấp độ nha. Cấp độ thứ nhất, một đời sống chìm đắm. Thứ hai, một đời sống điều độ, cân bằng. Thứ ba, một đời sống tu tập, thăng tiến và xuất liên. Trước tiên thưa đại chúng rằng là dường như những cấp độ đời sống này nó có một phần từ tập khí của chúng ta, tức là từ nghiệp thức chúng ta mang vào đời. Tất nhiên chúng ta sinh ra ảnh hưởng từ gen di truyền của bố mẹ, từ môi trường giáo dục, văn hóa, học đường, xã hội, bạn bè, vân vân. Thế nhưng mà cái nền, nói như chúng ta đã từng thưa với nhau, đó là từ cái nền tảng căn bản nghiệp thức chúng ta mang vào đời, tức là từ cái khuôn mẫu nghiệp thức của mình đã được định sẵn. Nói như thế không hàm nghĩa rằng cái khuôn đó là vuông hay ngắn hay dài hay lớn hay nhỏ rồi chúng ta tuân theo. Ta có quyền đổi thay, nhưng mà dường như một đời sống mình không sống cố gắng, không có cố tình đổi thay thì không đổi thay được bao nhiêu tính cách của mình cả. Ngay một đời này, những cái thói mình tập tành, nó mới là xảy ra một kiếp này thôi, thế nhưng mà không dễ đổi thay đâu nghe. Cái thói hút thuốc, thói uống rượu, cái thói lăng quăng, chạy vại ngược xuôi, tâm bất an, thưa các vị, nhiều lắm thì ta đổi thay được rất ít thôi nghe. Nếu không cố tình là những điều này, dường như không đổi thay được bao nhiêu. Cho nên nên ý thức rằng những cấp độ đời sống mà mình phân ra đây, nó có một phần rất sâu, nó nằm ở nghiệp thức. Cái đó nó nằm ở cái văn hóa, cái môi trường giáo dục. Và cái điều quyết định để làm thành nhiều cấp độ đời sống này, nó nặng ký nhất là quyết định từ ý thức của ta, từ sự học hỏi của ta và từ trải nghiệm đời sống ta đã kinh ngang qua. Ta rất là kinh sợ cái con đường mà chìm đắm, cho nên ta có quyền đổi thay mình. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Những cấp độ đời sống này nó có cái nền tảng như vậy. Thế rồi, nền tảng đầu thưa các vị, nó là một loại vướng rất nặng vô cái vấn đề chúng ta đang nói là vụng này. Rất là vụng sống này, không khéo. Ví như mình có được duyên may, mình tiếp xúc chánh pháp, tiếp xúc các bậc trí, và có được duyên may mình tiếp xúc với những cái đối tượng mà nó biểu hiện ra cái tình trạng bất hạnh do đời sống phóng túng, đời sống ác hạnh nhiều, cho nên nó lâm vô cái tình trạng đầy khó khăn. Thì thưa các vị, nếu mình có được một cái nền tảng tư duy tốt, nền tảng học Phật Pháp, thì mình có thể nhận ra những vấn đề này, mình tự đổi thay mình, thì từ đời sống chìm đắm mình có thể vực dậy, vươn lên, chấm dứt được cái tình trạng khổ lụy ngang đây về sau. Đây là trường hợp thứ nhất, mình nói về một đời sống chìm đắm ngay trong bản chất. Thế nhưng nếu có duyên may thì mình có thể đổi thay được, còn không thì chuyện gì phát sinh? Ném luôn cuộc đời mình để nó chảy theo dòng nước đen ngòm thôi, rồi nó nhận chìm mình vô hố hư vô thôi. Buông thả mình theo dục lậu, buông thả mình theo đời sống phóng túng, buông thả mình theo đời sống bất cần, thì thưa các vị, chỉ có một việc là hứa hẹn rằng là đời sau có mặt lại một hình hài khác. Thế nhưng mà chưa chắc gì trong hình hài mới ta có điều kiện tốt hơn trong hình hài bây giờ nghe. Với điều kiện tâm thức như vậy, nghiệp thức như vậy, ý hướng của tâm nó đi về chiều hướng như vậy, thì mình tái sinh lại lay quay cũng lâm vô tình trạng như vậy, cũng lâm vô tình trạng là hoàn cảnh như vậy, xã hội như vậy, thân thuộc như vậy, và ta luôn tuột dài trên cái con đường càng ngày ác hạnh càng sâu, chìm trong cái nỗi hoạn họa bất an cho đến lâu dần mất đi một kiếp người. Đây là tình trạng thứ nhất, cấp độ đời sống chìm đắm. Cấp độ thứ hai, họ chưa có năng lực học hiểu Phật pháp, thế nhưng có một cái trình độ tri thức nhất định. Họ trải nghiệm đời sống, quan sát tất cả đời sống, đời sống nào chìm đắm, đời sống nào bất hạnh, luôn là những đời sống nó chứa chấp nhiều ác hạnh, tâm thức hẹp hòi, ích kỷ, đầy gian manh, đầy xảo trá. Thì thưa các vị, tự nhiên họ nhận ra điều này, cho nên họ quay ngược lại. Họ sẽ sống một đời sống, điều thứ nhất là cân bằng thân tâm lại, cân bằng của tiền, cân bằng tự lợi và lợi tha. Họ biết cái phần này là mình làm để dành để cho mình tuổi già, nhưng mà những phần này những người khó nghèo chung quanh rất cần thiết, cho nên nó cân bằng về nhiều lĩnh vực. Và nếu không có năng lực trí, không khéo thì không thể làm được điều này nhé. Cho nên vụng thì lạc vô tình trạng này. Có năng lực trí tuệ ít nhiều thì có thể sống được cái đời sống điều độ và cân bằng thế này. Đây là mức sống thứ hai, khá thông minh. Tuy nhiên, bước thứ ba, thì cái mức đời sống này là cái định chuẩn cho chúng ta sống đây. Điều thứ nhất là có tu tập. Tu tập nó hàm hai phần á. Thứ nhất, đó là mình học, học chánh pháp. Thứ hai là thực tập. Ví dụ như mình không có may mắn là trong quá khứ mình cũng đã quen với một đời sống chìm đắm, buông thả. Thế rồi cái may mắn là trong cái quá trình mình sống cho tới tuổi trung niên, mình bắt đầu nhận ra cái con đường này như là con đường phá hoại đây, nhận chìm đời sống mình đây, làm cho mình bất hạnh, làm cho người thân mình bất hạnh. Và chắc chắn rằng là cái hậu quả của nó, tuổi già lâm vô tình trạng khó khăn vô cùng. Do vậy cho nên mình dừng lại, quay ngược lại, chọn một cái con đường đến với công trình tu học và nương giáo lý Phật hành trì. Nếu may mắn thì chúng ta gặp được những vị thầy có năng lực hướng dẫn ta trên con đường tu và học, thì đây là một đời sống bắt đầu con đường tu tập. Dừng lại chưa? Chưa. Anh chỉ mới bước vô cửa thôi mà. Cho nên cái việc cần phải làm nhiều hơn và nhiều hơn nữa đó là, thưa các vị, trên con đường học tập chánh pháp thì chúng ta không được quyền dừng lại. Có khi mình nghĩ rằng là mình quy y với vị thầy lớn nè, mình đã biết chút ít pháp hành trì nè, và mình đủ điều kiện để có thể thăng tiến trên con đường tu, sự hiểu biết Phật pháp của mình đã đủ rồi, thì đây là một cách để dừng lại, không thăng tiến nha. Cho nên hai yếu tố vô cùng quan trọng trên con đường tu tập là học chánh pháp không dừng, niềm đam mê tu học không dừng. Và chưa có con người nào thành công giữa cuộc đời từ lĩnh vực của tiền, làm giàu, thăng quan, tiến chức mà không phải là những người đầu tư cái niềm đam mê của họ vào những cái việc họ đang làm mà có thể thành đạt nghe. Giản dị nhất, một đứa con trai tới tuổi trưởng thành đó, nó mà không đam mê cô gái thì đố nó có thể cưới được người ta về. Con đường tu ta cũng vậy nghe. Thưa các vị, không có sự đam mê nhất định đối với công trình học chánh pháp thì các vị không có khả năng đi vào chiều sâu được. Bằng lòng với những điều ta hiểu, ngăn nó chấm dứt. Và đôi khi chúng ta lại bị một số các thầy dụ dẫn về cái con đường này. Và trong truyền thống tông phái nào cũng vậy nghe. Ví dụ như Tịnh Độ Tông thì bảo rằng làm đâu cần học, một tiếng A Di Đà Phật đủ rồi, học nhiều tạp độc nhập tâm. Trong Thiền Tông cũng vậy, loại hết tất cả các phần ngữ lục và kinh văn, và chỉ có cần tham thiền thôi, sống chết với thoại đầu thôi. Thế cho nên thưa các vị, không một tông nào không có sự cực đoan nhất định. Cho nên chúng ta đi vào con đường học chánh pháp thì các vị nhớ rằng là đừng bao giờ cực đoan. Hãy đi theo lối mòn của Phật dạy là con đường trung đạo nghe. Không lệch bên này, không lệch bên kia, không buông thả mà cũng không quá cực đoan, không vội vàng cập rập, mà cũng không thả trôi bồng bềnh. Cho nên xin thưa, ý của mình cũng thưa đó là con đường học chánh pháp này con đường mở tới vô cùng. Và khi chánh pháp các vị thấm nhuần rồi, sự thực tập của ta càng ngày càng nhẹ mà thành công càng lớn nha. Tại vì con đường đoạn phiền não lậu hoặc không phải là con đường các vị làm cái gì cực nhọc biểu hiện bên ngoài cả. Mà con đường đoạn phiền não, chấm dứt khổ đau, phát sinh trí tuệ, nó phát sinh từ bên trong của công trình nội quán thôi. Do vậy cho nên khi năng lực học hiểu chánh pháp đã được nâng cao rồi, thì cái khả năng rớt xuống mọi phiền não lậu hoặc tự nó rớt thôi, không cần cố gắng gì cả. Khi trí tuệ dâng lên thì phiền não nó phải bị rơi rụng thôi. Nó như cái cân vậy, phần này lên cao, phần kia phải rơi rớt xuống hết. Khi năng lực tâm thức ta đạt đến một cái thấy như thế nào đó thì mọi cái chấp nhất của ta, đắm nhiễm của ta, yêu mến của ta, niềm đam mê ái dục của ta tự nhiên nó rơi xuống mà không cần một sự cố gắng nào cả. Đây là cái bước tu tập. Và có như vậy, từng ngày nuôi dưỡng mình thì cái sự thăng tiến nhất định xảy ra nha. Thăng tiến đến một mức độ nhất định thì cái chuyện xuất ly ba cõi, đoạn phiền não lậu hoặc, rụng rơi sạch, sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm được an lạc giải thoát ngay hiện tiền là chuyện phải xảy ra. Cho nên đây là ba cấp độ của đời sống mà nếu chúng ta nhìn vào, nó được đặt trên cái nền tảng một là khéo, hai là vụng. Mình lặp lại, khéo là biết hướng cuộc đời mình về cái chiều hướng đầu tiên là điều độ nè, để nó cân bằng nè, kế tiếp đi vào con đường tu tập làm cho thăng tiến đời sống tâm linh từng ngày. Còn nếu mình vụng á, thưa các vị, mình lay quay, mình chìm đắm một đời trong cái chuyện là hưởng thụ, trong cái chuyện vật chất phù du, trong cái chuyện sống đời sống rất thực dụng, và nếu ngang đây dừng lại, thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là ta hứa hẹn có thể là trải hằng sa kiếp tử sinh, kiếm lại thân người rất khó. Đây là mình phân tích về nhiều cấp độ đời sống. Thế rồi điều thứ hai,
cái phần B của vấn đề,
mình muốn nói về người sống trong tham dục. Và cái phần cuối của vấn đề, mình muốn nói về người sống ở niềm định. Hai cái phần này, thưa các vị, tâm thức bình thường á, thì sống với nỗi đam mê tham dục này dường như nó có sắc màu hơn á. Nó rộn rã, nó mời gọi, nó nhộn nhịp. Sống với niềm định này, đó là một đời sống dường như nó tịch lặng hơn, ít mời gọi hơn, nó có vẻ nhàn nhạt, nó hơi nhàm chán hơn. Nếu mình nhìn bằng cái nhìn đời thường nó là như vậy nha. Các vị ra đường, các vị nghe xe của anh mễ đó. Ôi, có bữa mình đi xe, mấy đứa Phật tử nó đưa mình đi và về đó. Mình ngồi trong xe mà nghe nó dường như trái tim mình nó muốn nhảy ra ngoài. Tại vì nó chạy xe bên cạnh thôi mà nó mở cái lo rất lớn, nó làm cho cả mặt đường rung rinh nữa. Cho nên cái sự xôn xao, nhộn nhịp, đầy mời gọi, đầy kích thích, nó là đời sống của tham dục. Rồi cái sự bình an, tĩnh lặng, lặng lẽ, cô độc, cô đơn, nó là đời sống với niệm định nghe. Cho nên đầu tiên hãy nhận diện hai điều này, nó có một cái sức mời gọi khác biệt nhau đấy. Mức thứ hai, nhìn ra thưa các vị, con đường này nó đầy mời gọi và con đường này nó không có mời gọi. Nên nhớ rằng là ác pháp rất mời gọi, rất thu hút, mà thiện pháp thì nó không có mời gọi, không có thu hút ta. Cao hơn tầng nữa, thưa các vị, con đường của tử sinh nó đầy mời gọi, mà con đường của vô sinh thì nó không mời gọi. Giản dị nhất là những vị thầy giảng dạy chánh pháp, thưa các vị, dường như ông cũng bất cần nhé. Ông treo lơ lửng trên trời cao vậy. Hải vương tâm thức đến chiều cao để đón nhận, không hề hạ xuống bằng với tâm thức đam mê phàm phu. Anh hãy dương tâm thức đến một cái chiều kích nào đó để đón nhận chân lý, cho chân lý không hề hạ thấp nữa nha. Và có một câu chuyện khá lý thú đó, mình hay kể cho các vị nghe để thấy cái sự mời gọi của con đường tử sinh. và cái sự bất cần của con đường vô sinh ngay. Anh chàng đến qua Mỹ, đâu được mấy năm vẫn chết, xuống diêm dương. Diêm dương hỏi thế này, qua Mỹ được mấy năm? Nó mới có 5 năm thôi, tội nghiệp hả? 5 năm mi đâu đã biết gì nước Mỹ đâu, nó dạy chưa biết gì hết. Cắm đầu làm để cho có tiền, để cơm cháo gạo tiền nó đủ chết rồi, tiền nhà từng tháng nó rượt, chưa có cái nhà và làm gì có chuyện biết nơi nào để cho nó mãn nhãn đâu, tức là để cho no con mắt về những cảnh trí đẹp. Tội nghiệp hà, thôi được, ta cho đặc ân, cho mi một cái vé lên thiên đường, một cái vé xuống địa phủ, tùy sở thích chọn chỗ nào ta cho xin về chỗ ấy, nó cho tôi lên thiên đường đi. Thế rồi quỷ sứ dẫn lên thiên đường, anh thấy đời sống thì nó nhàn nhạt, người ta đi tới đi lui có vẻ thanh bình, dường như không có gì sặc sỡ trên đó cả. Quá ra thiên đường đó là vậy ư? Đời sống gì như nó hơi nhàm chán, không có nhộn nhịp, không có đông vui, không có phố thị gì cả, không có shopping. Thế rồi cho tôi xuống địa ngục đi. Anh xuống anh thấy ôi nó đầy nhộn nhịp, đèn đỏ đèn xanh này chớp chớp lè lè, này là những cô khiêu vũ rất ư là nghèo nàn, áo không có mặc. Anh nói ôi chỗ này chỗ tôi thích thú đây. Thế rồi trở về diêm vương hải này, ta cho mi tham quan một vòng mi thích chỗ nào. Nó tôi thích xuống dưới địa ngục á. Ủa hay vậy, hối hận không? Không, làm gì mà trưởng phu nhắc ngôn cửu đỉnh mà quyết định rồi, không có hối hận gì cả, ngài cho tôi xuống liền. Thế là lần thứ hai quỷ sứ dẫn xuống, ảnh không thấy cảnh cũ nữa, nào là giặt dầu sôi, nào là trụ đồng, nào là rừng gươm, nào núi đao này, sông voi. Và thưa các vị, anh mất hồn không biết đó, ủa sao nãy tôi thấy ngon lành lắm mà bây giờ thế này. Nó tao quảng cáo mà, vì nó nhớ đất Mỹ quảng cáo chứ, bằng không địa ngục ai xuống làm gì. Từ điều đó thưa với nhau rằng, thưa các vị, người sống trong tham dục rất dễ nghe, con đường này đi vô rất là dễ, tại vì trong ta nó có sẵn cái phẩm chất phàm phu rồi, mình chỉ cần thuận theo ái nhiễm, thuận theo dục lậu, thuận theo tâm phàm thì liền đi vào thưởng thức cái đời sống dục lậu. Mà thưa các vị, quả của nó là ngay hiện thời chiêu cái nỗi khổ bất an bất hạnh trong tương lai, thì cái bất hạnh này nó nhân lên gấp một vạn lần, ta không có lường được đâu nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là có điều thứ nhất là sống với dục, điều thứ hai sống ái nhiễm. Đây là hai cái chuẩn mực để định nghĩa rằng sống với tham dục là sống hai phần này. Tất cả loại ham muốn khởi ra từ phàm tâm, ta đều chấp nhận nó, chạy theo nó, chịu ý đó, và chưa hề có một loại ham muốn nào nó dừng lại. Ham muốn sở đắc về những thứ vật chất, thưa các vị, rõ ràng rằng là khi ta thủ đắc cái đó trong tay rồi thì cái đó trở thành nhàm chán nghe. Người ta có câu ví von, điều này nó cũng đúng. Các vị quan sát đời sống, các vị thấy ngay à. Đó là lúc cô nàng còn ở nhà cô nàng thì cô nàng là vàng. Rước cô nàng về tới cửa thì cô nàng hạ giá xuống rồi còn là bạc thôi chứ không còn vàng nữa. Thế rồi ở với nàng được 3 ngày không còn bạc nữa, thành đất sét mất, giá trị không còn nữa. Ngày xưa thì cách nhau 5 mét, nói thì thầm nghe rõ mùng một từng tiếng. Bây giờ ngồi đối diện nhau trên một cái bàn ăn nhưng mà phải hét tướng vào nhau mới chịu nghe. Tại vì lúc đó sống với nhau nhưng mà tâm thức người ta nó đã cách ly rồi. Nó là vậy nghe. Cho nên tâm thức chúng ta có một cái đường quen, đó là ta luôn luôn muốn sở đắc cái chưa có. Cái gì ta chưa nắm được, cái đó giá trị, mà nắm được trong tay rồi nó giảm giá mất tiêu rồi. Điều này nó minh chứng cho tâm ái dục con người chưa bao giờ dừng cả. Mà nếu sống với điều này thì luôn bất hạnh. Dù cho hạnh phúc nó trải đầy chân, anh cũng không thấy hạnh phúc gì cả. Anh thấy cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta. Nếu là những người đàn ông thì thấy được vợ của anh hàng xóm đẹp hơn vợ mình, dễ thương hơn vợ mình, con anh hàng xóm có hiếu hơn, học giỏi hơn, còn con mình nó ngu làm sao đó, khó chịu quá. Nó là vậy nghe. Cho nên mang tâm dục thì cái chuyện xảy ra đó là luôn bất hạnh. Thứ hai, sống ái nhiễm là chi? Giản dị nhất và dễ hiểu nhất là thế này, thưa các vị, ta luôn trân quý những cái thứ như buồn, như giận, như ghét, như thương, ta cất nó như một loại của gia bảo. Bây giờ lôi hết những cái hồ sơ trong đáy lòng ra, các vị ghi ra coi, niềm vui không có. Một đời niềm vui chỉ có đâu ba lần thôi. Lần thứ nhất thi đậu, được lãnh cái bằng, niềm vui rạng rỡ. Lần thứ hai lên xe hoa, niềm vui rạng rỡ. Sau đó chấm hết, chỉ còn đợi lần cuối lên xe bông nữa, mà xe bông đó thì đưa vô lò thiêu thôi, ta chất hoa chất bông lên trên cái hòm mà đưa mình đi thôi, chấm hết, niềm vui tiễn ra. Trong khi nỗi buồn thì kể hoài không hết, ngồi với nhau là người ta đem ra nỗi buồn, sự khó khăn, sự giận hờn, sự đắng cay kể cho nhau nghe ngày này qua ngày kia vậy như không hết. Thế thì các vị biết rằng đây là một loại sống với ái nhiễm tâm. Ái nhiễm tâm là mình thương yêu người, chuyện đó mình chưa nói, chuyện đó là tự nhiên rồi. Cứ mang nỗi ái nhiễm bao nhiêu thì thưa các vị khốn khổ bấy nhiêu, nước mắt đầm đìa bấy nhiêu nghe. Điều này trong kinh văn Phật đã từng dạy. Một hôm vua Ba Tư Nặc tới, có khi bà Visakha tới. Thế Tôn nói này đại vương, mới trời sáng sớm mà mắt gì đại vương vã mồ hôi, mắt gì đại vương sầu thảm vậy? Nói dạ thưa Thế Tôn, mẹ con vừa mất, con rất là khổ đau, đưa bà ra quả đàn để thiêu rồi lòng con nó như chết đi, cho nên con rất là buồn khổ. Thế Tôn nói đúng như vậy, ái nhiễm ràng buộc đời người, cho nên người ta mất một thọ mạng này. Những ái nhiễm làm khổ đau chưa đủ, cho nên người ta phải lây quay tái sinh lại để gặp nhau, để làm một cuộc vận hành của con đường tử sinh đầy đắng cay, đầy sầu khổ, đầy u buồn, đầy bất hạnh, và nó cứ quay tròn trong cái vòng tử sinh như vậy. Và xin đại chúng nhớ nha, con đường luân hồi nó rất là hấp dẫn chúng ta. Con đường dục, con đường ái này, nó cũng rất hấp dẫn chúng ta. Nó luôn mở cửa sẵn sàng mời gọi các vị. Không cần làm gì cả, cứ buông trôi là nó đi vô đến đó. Còn con đường này, sống niệm định là con đường vô cùng khó khăn nghe. Một, nếu muốn sống được với niệm định, đầu tiên là hãy sống với niềm đam mê thăng tiến rồi đã. Cái hàm nghĩa đầu tiên thưa các vị rằng là nếu ta chưa có ít nhiều trải nghiệm về đời sống, chán sợ nỗi vô thường, chán sợ cái chuyện buồn giận ghét thương của trần thế, chán sợ cái chuyện sáng vui chiều buồn của một tâm thức rất ư là dễ đổi thay của cái gọi là tình cảm nhân gian đó, thì thưa các vị mình không thể hướng tâm, hướng đời sống mình vào cái con đường thăng tiến đời sống tâm linh được. Chưa chán nó thì không cách chi sống được với niệm, với định, hay nói cách khác là với công trình tu tập nghe. Cho nên đầu tiên ý thức về điều này để có được niềm đam mê, đây là ý đầu tiên. Thứ hai là sống với hiểu biết, với yêu thương và trí tuệ nghe. Ba điều này nó liên hệ nhau. Khi có trí tuệ quán chiếu thì người ta có thể đặt mình vào đời sống người kia để có thể hiểu biết nỗi đau của người khác, nỗi bất hạnh của người khác, nỗi khó khăn của người khác, và mở lòng vị tha. Từ đó trái tim yêu thương mở ra rất là dễ. Đây là bước đầu đi vào con đường tu tập. Nếu cái nền của công phu tu không được lót bằng yêu thương, bằng từ bi, bằng cảm thông, bằng hiểu biết, bằng trí tuệ thì không thể bước vào con đường tu đâu nghe. Và cái điều nó nhắc lại đây là thưa các vị, cái điều này nó là cái món quà các vị phải tự tạo cho mình bằng công phu tu tập nâng cấp từng ngày, tư duy từng ngày, quán sát từng ngày, chứ không phải là cái món quà tự nhiên của trời cho. Ta bình đẳng như nhau, phàm tâm như nhau, có khi cũng ích kỷ như nhau, có khi cũng đầy ganh tị giống nhau. Thế nhưng có niềm đam mê thăng tiến, không muốn nhận chìm đời mình trong những nỗi khó khăn, không muốn tâm thức mình đó chìm liếm như thế này, không muốn đời sống mình thấp thỏm như thế này hoài, phải thăng hoa nó từng ngày, cao quý từng ngày, thì các vị đặt mình vào cái điều kiện là nuôi dưỡng năng lực tâm thức hiểu biết của mình để làm thành những cái phẩm chất là hiểu biết và yêu thương người rất dễ. Cho nên hai phần này đó là kết tinh của công phu tu tập quán chiếu để phát sinh trí tuệ và từ bi ngay. Và ý thứ ba là sống với chánh pháp. Cái năng lực chánh pháp này rất là màu nhiệm, cũng rất là kỳ lạ. Tùy vào niềm đam mê của ta, tùy vào năng lực tâm được khơi mở của ta như thế nào thì con đường chánh pháp này mở ra đến một chiều cao. Không đơn thuần chỉ là cái chuẩn mực đạo đức, không đơn thuần chánh pháp chỉ là cái phần sống với để có được an lạc hạnh phúc cho ta, cho người trong đời sống bình thường. Mà đến với con đường tu học chánh pháp rồi, nuôi dưỡng mình càng ngày càng thấu đạt được bản tâm, càng biết ra được ba cõi như mộng mị, biết ra được cái điều quan trọng đó là với một cái thân thể phàm phu năm uẩn bình thường này, ta có thể nhận ra được cái khối kim cương bên trong hình hài này, đó là tâm Phật của ta. Sống với năng lực Phật, năng lực giác ngộ của tự tâm ta ngay hiện tiền thì thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Hay nói cách khác, đầy cảm hứng là thành đạt một vị Thế Tôn nha. Chứng quả Phật không phải là chứng ông Phật nào khác, mà nhìn cho ra nơi năm uẩn của các vị, cái gì là Phật của các vị, rồi sống với, sống trọn vẹn, an trú ngay nơi Phật của chính mình thì thành tựu Phật thôi. Cho nên con đường chánh pháp này là con đường thành đạt cuối cùng của người từ cái niềm đam mê tu tập, phát triển trí tuệ, mở lòng từ bi, đạt đến cái cuối cùng đó là thấu đạt chánh pháp ở cái tầng màu nhiệm thâm sâu vi diệu, chứng nghiệm được quả Phật ngay hiện tiền. Đây là ba phần. Thế là chúng ta có một cái kết luận ở đây cho bài học này. Có ba ý nữa đây. Ý thứ nhất, thánh đạo. Ý thứ hai và ý thứ ba, đó là hãy nhận diện cuộc sống phù phiếm để phát tâm. Thế các vị, ý đầu tiên mình muốn thưa rằng là cái con đường thánh đạo đang mở ra, đang đợi chúng ta. Cửa thiền, cửa giải thoát vốn là cái cổng không có cửa nghe, gọi là vô môn quan, không có đóng bao giờ. Cửa vô sinh nó mở sẵn đó. Cái điều quan trọng là mình có chịu bước vào hay không mà thôi nghe. Rồi mình dùng cái ví dụ này giải thích thì các vị nhận ra ngay cái điều mình nói thôi. Ví dụ, cũng một con người phàm phu sống giữa đời thường như bao người, này buồn, này vui, này hờn, này giận, này bất trắc đời sống, nó có quyền tập kích anh, đánh phá anh. Thế nhưng mình có tu tập, có học đạo, có thấu hiểu giáo lý rồi thì mình làm được một việc tự nhiên, đó là nó đến ta, nó tập kích ta, nó tấn công ta. Những buồn, những vui, những hờn, những giận, những cảm xúc bất an nó tới thì thưa các vị, ta chỉ cần làm một việc, quan sát nó. Khi quan sát nó lộ diện rõ ràng rồi thì các vị là người nhìn nó là đối tượng bị nhìn, nó chỉ là người khách bên ngoài, nó không phải là các vị. Chấm dứt được buồn khổ bất an chưa? Chấm dứt được ngay. Thế cho nên nhận diện được cái điều này rồi thì biết rằng cửa thánh đạo đang mở. Tại sao? Năng lực tu ta đang có, năng lực Phật đang chiếu sáng nơi tâm ta. Cái quan sát nhận biết chính là năng lực Phật của các vị, là tuệ giác của các vị. Chỉ cần sử dụng năng lực này thì đoạn được phiền não. Chỉ cần sử dụng được năng lực này thì các vị an trú trong tuệ vô lậu. Các vị liền thành đạt tuệ vô lậu giải thoát, chứng nghiệm được thể pháp thân. Hay nói cái khác là thành tựu được vị Phật ngay hiện tiền từ nơi hình hài năm uẩn vẫn còn phàm phu đây. Thế thì cửa giải thoát, cửa chứng nghiệm niết bàn, cửa đoạn phiền não khổ đau đâu có đóng lại bao giờ. Tại vì ai cũng có khả năng làm điều này. Thế nhưng mà ta có chịu làm điều này hay không mà thôi nghe. Cho nên câu đầu gợi ý rằng là luôn mở sẵn, luôn đợi ta. Nếu mình không dương mai, không học hiểu chánh pháp, không khám phá điều này, không được nghe các bậc thiện trí, các vị thiền sư khơi ngộ, thì ta cứ nghĩ rằng con đường tu phải tìm ở đâu xa lắm, trên núi vắng, trên núi tuyết sơn, lên khoét tuyết, làm thành một cái động ở đó 10 năm mới làm được điều này. Nhưng mà thưa các vị, hiểu rồi, không cần. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị có thể an trú ngay nơi nhà, an trú ngay nơi núi vắng, an trú ngay nơi sở làm. Tại vì đạo tràng không phải là đạo tràng là bên Ấn Độ, nơi Bồ Đề đạo tràng, qua đó mới tu được. Mà đạo tràng đó là ngay tâm ta. Ta an trú ngay cái vùng tâm, quan sát được mọi buồn vui thì các vị liền an trú ngay nơi đạo tràng bất động, tọa nơi Bồ Đề đạo tràng của chính tự thân các vị, chứ không phải cần đi đâu cả. Không cần điều kiện gì khác ngoài điều này. Cho nên cửa thánh đạo đã mở ra, con đường thành Phật có sẵn, đang đợi anh đó. Điều thứ hai, không có gì khó với người quyết tâm cả. Thưa các vị, khi người ta quyết tâm rồi thì vạn núi cũng trèo. Cái câu người ta nói đó, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Đó là cái chuyện người ta đầu tư đời sống trong cái chuyện tử sinh, kiếm một mảnh xương sườn ráp với đời mình để cho nó chìm trong luân hồi mà người ta còn có khả năng. Mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thế còn ta, đầu tư cái chuyện tu tập để đoạn khổ, đoạn phiền não, đoạn bất an, đoạn tử sinh, chứng nghiệm được trạng thái vô lậu giải thoát mà lại không có gan, không đam mê. Sai nghe. Cho nên không có gì khó với người có quyết tâm, có đam mê, có định hướng được con đường tu thì họ sẽ thành đạt được ở mức độ cạn nhất là ngay hiện thời. Nếu như hương vị chánh pháp, một đời an lạc. Rồi nếu hương vị này thấm dần vào từng tế bào, thưa các vị hứa hẹn rằng là ngay một đời này đoạn được sinh tử nối dài của hàng sa kiếp, chứng nghiệm tuệ vô lậu, đoạn đứt con đường lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Điều thứ ba, cái nền tảng để các vị làm được hai điều này, đó là nhận diện rằng cuộc sống rất là phù du nghe. Tình cảm nào cũng như con nước vơi đầy. Dường như thầy Giác Thanh này có mấy câu thơ dễ thương đó. Thầy nói rằng là thơ cũng chết, tình muốn năm rồi cũng chết. Khói mây bay mờ mịt một khung trời, trong cuộc lữ ta có hồi lẫn đận, nhưng một ngày sẽ dứt sạch nợ trần ái. Tôi không biết rằng là ổng bị điêu linh vì một cô thiên thần tóc vàng mắt xanh nào không biết mà hỏi ổng. Ổng nói lâu lâu lòng mình nó cũng có chút chao đảo, nhưng mà ta có làm bài thơ, đọc cho chú nghe nè. Thơ cũng chết, tình muốn năm rồi cũng chết. Khói mây bay mờ mịt một khung trời, trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, nhưng rồi một ngày dứt sạch nợ trần ái. Thưa các vị, không biết rồi một ngày đó là tới lúc ông chết rồi dứt sạch nợ trần ái, hay là ông dứt sạch từ nơi tâm thức thì chúng ta không biết. Nhưng mà đây là bài thơ của ông làm, ông lưu lại trong một cái tập thơ bé nhỏ. Rồi mình nhớ mình có đọc đâu đấy một câu thơ nó cũng tương ứng với cái câu này. Tình như con nước vơi đầy, chép câu đó không biết của ông thầy nào. Để kết thúc lại buổi học nhé. Tình như con nước vơi đầy, trăm năm ừ nhỉ, tháng ngày mộng du. Thưa các vị, tình cảm của con người trên trần gian này, từ tình yêu nam nữ cho tới tình thương của bố mẹ, thưa các vị, nó là vậy nghe. Nó vơi, nó đầy, nó lên, nó xuống là chuyện bình thường. Mình đáp ứng được cái nhu cầu người ta thì ta thương. Và nếu các vị đáp ứng nhu cầu của người thương các vị 100 điều hoàn thiện hết, nhưng mà chỉ có một vài điều không đáp ứng được, thì thưa các vị, tình cảm đó nó liền vơi mất, đổ vỡ mất. Mình cư xử với người đẹp 100 phần, nhưng mà có một phần không đẹp do vụng về chi đó không biết, thì trăm phần đẹp đó người ta xóa sạch, ta chỉ còn nhớ là cái phần vụng về của các vị, cái phần làm cho người ta bất mãn thôi. Cho nên tình như con nước vơi đầy, trăm năm ừ nhỉ, đời người sống trăm năm đó. Thế nhưng mà coi chừng đó là những tháng ngày mộng du thôi nghe. Kỳ thực ta đang mộng du trong cuộc đời này, sống sai chết mộng. Ta đang tưởng rằng trần gian này bền bỉ lắm, Tưởng rằng tình cảm này nó cao sơn lắm, nhưng mà thưa các vị, đó là những tháng ngày mộng du thôi. Tóm lại, khi nào các vị còn chưa liễu ngộ được tâm, thấu đạt được tự thể tâm bất động của các vị, sống với tâm sinh diệt á, thì thưa các vị, đều được gọi là 100 năm đời người chỉ là những tháng ngày mộng du thôi. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Giờ thỉnh chuông hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.